là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Mưa lũ khiến hai người trên địa bàn huyện Trạm Tấu thiệt mạng.
Huyện Yên Bình hình thành thương hiệu đặc sản từ sở hữu trí tuệ.
150 hộ tại huyện Trấn Yên đủ điều kiện thoát nghèo.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 11 tháng 10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành cơ quan của tỉnh và hơn 1.400 đại biểu tham dự tại điểm cầu cấp huyện và cấp xã. Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp cho ý kiến về các nội dung, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024, việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12. Báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 04 ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm, báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét thảo luận về tờ trình, báo cáo và thống nhất ban hành kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề kinh tế xã hội. Trong đó nêu rõ kết quả đạt được và xác định 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2021, đề ra mục tiêu 12 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Mục tiêu quan điểm giải pháp phòng chống dịch COVID-19 thời gian tới. Cùng với đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cơ bản đồng ý các chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Đối với kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và thống nhất cho rằng việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Có bước đột phá trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao là phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã đề ra, đồng thời bổ sung nhấn mạnh thêm 2 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố, cấp ủy các cấp và các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền sâu rộng những kết quả thành công của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tới cán bộ đảng viên và nhân dân để thống nhất về ý chí và hành động. Tuyên truyền một số điểm mới về xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và tiêm vaccine phòng COVID-19. Cùng với đó, tuyên truyền về kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, cách mạng tháng 10 Nga và ngày sinh của Engel.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh vừa ra mắt mô hình tiên tiến thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Nhằm tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, bảo đảm các quyền lợi chính sách cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, quyền lợi cho người lao động, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cam kết thực hiện từ năm 2021 đến năm 2023. Mô hình được triển khai nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên và người lao động trong công ty về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thiết thực, hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 và không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc,
nên liên tục trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nước trên các sông suối dâng cao, một số nơi đã xảy ra tình trạng sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Phản ánh của phóng viên chương trình. Do mưa lớn kéo dài liên tục tại khu vực thôn Thác Hoa, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, nước mưa kéo theo bùn đất đã tràn vào hộ gia đình chị Ngô Thị Liên. Do ta luy phía sau nhà khá cao, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Từ sáng sớm, chị Liên đã báo cáo chính quyền địa phương, đồng thời huy động người thân hàng xóm đến vận chuyển đồ đạc, di rời tài sản. Chị Liên cho biết.
Sáng nay thì con tôi 6 giờ thì nó gọi điện, nó bảo mẹ ơi nó sạt rồi. Đằng sau thì nhà tôi cũng kè hai cái cống rồi, hai cái máng rồi, chảy về đằng kia rồi. Thế nhưng mà làm sao hôm nay cái chỗ kia nó lại vỡ ra, nước nó nhiều quá thì nó vỡ ra thì nó chảy vào đây luôn. Đây tôi chuyển hết đồ đạc đi gửi.
Ngay từ đầu mùa mưa, thị trấn Sơn Thịnh đã xác định thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, trong đó xác định phương án cụ thể đối với từng vùng trọng điểm, đề cao tinh thần cẩn trọng, tích cực, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Trước ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7, thị trấn đã cử cán bộ bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết, huy động lực lượng giúp người dân di dời nhà cửa, tài sản khi cần thiết. Ông Đào Duy Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Trong buổi sáng ngày hôm nay thì sau khi nắm bắt tình hình, có hiện tại mới có một địa điểm sạt lở tại khu vực Thác Hoa 2, thị trấn Sơn Thịnh. Và ngay lập tức chúng tôi cũng đã huy động anh em về lực lượng máy móc xuống để triển khai lưu thông xe cho đảm bảo giao thông thông suốt.
Theo báo cáo, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7 bước đầu chưa gây ra những thiệt hại lớn trên địa bàn huyện Văn Chấn. Hiện chỉ có một số điểm sạt lở trên các tuyến đường giao thông tại xã Suối Giàng, An Lương, Nậm Mười. Huyện đã chỉ đạo các xã vận động người dân hạn chế đi lại, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm việc đánh bắt cá, vớt củi trên sông suối, di dời người dân sinh sống trong những vùng nguy hiểm. Đáng chú ý, dọc tuyến quốc lộ 32 từ thành phố Yên Bái vào huyện Văn Chấn ngày hôm nay đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở ta luy dương, đất đá, cây cối gãy đổ tràn xuống mặt đường, gây khó khăn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Trước tình hình này, Công ty Cổ phần Đường bộ 1 Yên Bái đã nhanh chóng bố trí người và phương tiện khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt. Ông Đỗ Xuân Thành, Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ 1 Yên Bái cho biết.
Nhận được tin của công ty báo là có sụt sạt ở đoạn đường quốc lộ 32 chỗ thôn Thăng Hoa, thì anh em đội xe chúng tôi là lập tức lên đường để khắc phục cái tắc đường, làm sao để nhanh nhất để thông xe, đảm bảo giao thông.
Theo dự báo, mưa lớn còn có thể kéo dài trong những ngày tới, vì vậy các ngành địa phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo về cơn bão số 7 để thông báo hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các tổ chức và nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7 và mùa gió mùa đông bắc, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi lên trên 200mm. Tại huyện Trạm Tấu, mưa lũ đã làm 2 người chết. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu, tính đến 11 giờ trưa ngày 11 tháng 10, mưa lũ đã làm 2 người dân trên địa bàn huyện bị thiệt mạng. Nạn nhân là cháu Tháo Anh Đức, sinh năm 2019, thôn Suối Giao, xã Sa Hồ, do bị trượt chân rơi xuống suối, và anh Phàng A Pao, sinh năm 1993, thôn Pang Dê, xã Bản Mù, trên đường đi làm bị lũ cuốn trôi tại ngầm suối Cang Chi Khúa, thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ. Ngoài ra, mưa lũ còn làm đường từ thôn Suối Xuân lên Ủy ban dân xã Tà Si Láng sạt lở 9 điểm với khối lượng lớn. Được biết, ngày 10 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10, một số nơi có lượng mưa lớn như Tà Si Láng 321mm, Làng Nhì 257mm, Phình Hồ 252mm, Suối Giàng 209mm. Hiện nay mực nước trên các sông suối trong tỉnh đang lên nhanh, nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Yên Bình, ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông suối.
Thưa quý vị và các bạn, những năm trở lại đây, tập trung xây dựng thương hiệu mà nhiều sản phẩm đặc sản của tỉnh Yên Bái đã được định vị thương hiệu thông qua hình thức xác lập quyền sở hữu trí tuệ, qua đó góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Yên Bình. Là một trong những sản phẩm được đăng ký sở hữu trí tuệ của huyện Yên Bình, đến nay Bưởi Đại Minh đã trở thành thương hiệu có uy tín trên thị trường, được bán tại các siêu thị trong và ngoài tỉnh. Với gần 400 hectare bưởi, mỗi năm xã Đại Minh thu hoạch khoảng 7.000 tấn. Luôn đảm bảo chất lượng mẫu mã, lại được bảo hộ về sở hữu trí tuệ, nên mặc dù gần 2 năm nay do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều sản phẩm bị mất giá hoặc không thể tiêu thụ, nhưng Bưởi Đại Minh vẫn bán chạy. Trên thị trường với nguồn thu khoảng 80 tỷ đồng mỗi năm, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập và vươn lên làm giàu. Để tăng sức cạnh tranh trên thị trường, người dân xã Đại Minh đã tích cực chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và quảng bá thương hiệu sản phẩm. Cùng với bưởi Đại Minh, hiện nay huyện Yên Bình đã có thêm 3 sản phẩm được đăng ký sở hữu trí tuệ là gạo Bạch Hà, cá Hồ Thác Bà, và huyện đang phối hợp với các đơn vị liên quan đăng ký cấp nhãn hiệu tập thể cho chè xanh Hán Đà, phát triển tiềm năng thế mạnh của địa phương và đảm bảo khai thác hiệu quả nhãn hiệu đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ. Những năm qua, huyện Bình đã quan tâm phát triển các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm đặc sản của địa phương, lồng ghép các chương trình dự án liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp gắn với xây dựng quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, nhãn hiệu hàng hóa có hiệu quả để liên kết hộ sản xuất kinh doanh trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp gắn với doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng bộ nhãn hiệu và quảng bá sản phẩm ra thị trường. Cùng với đó, quản lý tốt các sản phẩm được xác lập nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận thông qua các quy chế sử dụng quản lý. Các sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ đã trở thành động lực góp phần cải thiện nền nông nghiệp huyện Bình theo hướng hiện đại, từ đó tăng giá trị sản phẩm từ 15 đến 20%. Không những vậy, sau khi được xác lập quyền bảo hộ, sản phẩm có các thông tin về nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn, chất lượng rõ ràng là cơ sở để kiểm soát và kiểm chứng chất lượng sản phẩm, góp phần quan trọng trong việc đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất, người tiêu dùng.
Thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, 9 tháng năm 2021, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và các xã thị trấn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ giúp các hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Đến hết tháng 9, toàn huyện đã có 150 trên 180 hộ đủ điều kiện thoát nghèo, hỗ trợ làm nhà ở cho 52 hộ, trong đó có 41 hộ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngoài ra, trên 1.600 lao động được giải quyết việc làm, trên 1.120 người lao động làm nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp. Từ nay đến hết năm 2021, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn thực hiện các hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo hoàn thành mục tiêu giảm nghèo đã đề ra.
Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, sáng nay Liên đoàn Lao động tỉnh đã tới thăm chúc mừng các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đoàn đã đến thăm chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái, công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái và công ty cổ phần An Phúc. Đây là các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, nỗ lực sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn các đơn vị tích cực phối hợp công đoàn cơ sở, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đoàn viên công nhân và người lao động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống, đảm bảo ổn định việc làm và nâng cao thu nhập cho đoàn viên công nhân, người lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.
Trong 9 tháng năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song thị xã Nghi Lộ đã chỉ đạo các xã phường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức đào tạo nghề cho gần 1.500 lao động nông thôn, đạt trên 85%. Ngoài ra, giải quyết việc làm mới cho 1.564 lao động, đạt trên 81% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Trên 721 lao động chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Thời gian tới, thị xã Nghi Lộ sẽ tiếp tục huy động vốn để triển khai thực hiện các chương trình đề án đẩy mạnh đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tập trung giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, mở thêm các ngành nghề mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng các cơ sở dạy nghề công lập, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tự tổ chức đào tạo nghề tại chỗ.
Mặc dù được quan tâm chăm sóc giáo dục với nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước, tuy nhiên hiện nay tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thể nhẹ cân và thấp còi ở một số trường vùng đặc biệt khó khăn cao hơn mức bình quân chung của tỉnh từ 2 đến 3%. Nguyên nhân là do các trường vùng đặc biệt khó khăn tiền ăn của trẻ chủ yếu từ nguồn hỗ trợ của nhà nước lại ở mức thấp. Một số điểm trường chưa có bếp ăn, nhân viên nấu ăn nên trẻ phải mang cơm, gây khó khăn trong việc giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Tại các xã vùng cao dân cư sinh sống không tập trung, các trường mầm non còn có điểm lẻ, lớp ghép, trẻ em là người dân tộc thiểu số, do vậy khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân nhà trẻ là 3,8%, mẫu giáo 4,7%, suy dinh dưỡng thể thấp còi nhà trẻ 7,1%, mẫu giáo 6,1%. Hiện nay tỉnh Yên Bái đã ban hành đề án giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025 bằng việc đầu tư nguồn lực với mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi xuống 0,3% mỗi năm.
9 tháng năm 2021, thành phố Yên Bái xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 10 người bị thương so với cùng kỳ năm 2020, giảm sâu cả 3 tiêu chí. Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông là do phóng nhanh, vượt ẩu, vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, chở quá khổ quá tải, thiết bị an toàn không đảm bảo. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là tăng cường lực lượng tuần tra trên các tuyến nút giao, điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra vào các giờ cao điểm. đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ, trong đó tập trung chủ yếu vào đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn. Phối hợp với các trường học, đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông học đường. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu kỷ niệm 76 năm thành lập Đảng Cầm quyền Lao động Triều Tiên, ngày 10 tháng 10, Chủ tịch Kim Jong-un đã kêu gọi các quan chức tập trung cải thiện cuộc sống của người dân trong bối cảnh tình hình kinh tế suy yếu tồi tệ. Ông Kim cũng yêu cầu các quan chức không mưu cầu các đặc quyền và ưu đãi mà nên cân nhắc công việc của mình có xâm phạm lợi ích hay gây rắc rối cho người dân hay không. Nền kinh tế Triều Tiên suy yếu sau nhiều năm chịu các biện pháp trừng phạt quốc tế vì chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa. Mưa lớn và lũ lụt càng khiến tình hình lương thực tại quốc gia Đông Bắc Á trở nên nghiêm trọng. Trong báo cáo đưa ra hồi tuần trước, một chuyên gia của Liên Hợp Quốc cảnh báo Triều Tiên có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo trong thời gian tới sau một thời gian đóng cửa biên giới để đối phó với đại dịch COVID-19.
Ngày 10 tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo một cặp vợ chồng người nước này đã bị bắt ở bang Tây Virginia với cáo buộc bán thông tin về tàu chiến hạt nhân cho nước ngoài. Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, ông Jonathan Toepe, cựu kỹ sư hạt nhân của Hải quân Mỹ và vợ là bà Diana đã bị các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI bắt giữ ngày 9 tháng 10 với cáo buộc vi phạm đạo luật năng lượng nguyên tử trong một đơn tố cáo hình sự. Trong gần một năm qua, với quyền truy cập vào dữ liệu mật về tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân, ông Toepe đã hợp tác với vợ để trao đổi dữ liệu về các lò phản ứng hạt nhân trên tàu ngầm với giá khoảng 100.000 đô la Mỹ tiền điện tử. Tuy nhiên, người đứng ra mua các tài liệu thông tin trong vụ việc này thực ra là một đặc vụ ngầm của FBI. Vào tháng 4 năm 2020, ông Toepe đã gửi một gói hàng tới chính phủ nước ngoài chứa một mẫu dữ liệu mật và hướng dẫn để thiết lập mối quan hệ bí mật. Trong những tháng tiếp theo, cặp vợ chồng này đã chuyển nhiều thẻ nhớ chứa các dữ liệu cho đặc vụ trên. Dự kiến vợ chồng ông Jonathan Toepe sẽ hầu tòa tại bang Tây Virginia vào ngày 12 tháng 10.
Malaysia đã chính thức dỡ bỏ các hạn chế đi lại giữa các tiểu bang cũng như quốc tế đối với công dân đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Thủ tướng Malaysia cho biết chính phủ đã đồng ý cho người dân Malaysia đã tiêm chủng đầy đủ được đi nước ngoài mà không cần phải xin phép. Ngoài ra, Thủ tướng Malaysia tiết lộ chính phủ đang chuẩn bị chuyển sang đối mặt với COVID-19 theo cách thức mới. Nước này sẽ không áp đặt các lệnh phong tỏa diện rộng như trước kia nếu các trường hợp mắc COVID-19 mới gia tăng. Người đứng đầu chính phủ Malaysia khẳng định người dân phải sống chung với COVID-19 vì virus không thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi đời sống.
Ông Lee Chi-myung, thống đốc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc đã giành được đề cử làm ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân Chủ cầm quyền tham gia cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2022. Ông Lee Chi-myung, 56 tuổi, đã giành được 50,29 số phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Dân Chủ cầm quyền. Trong toàn bộ quá trình bỏ phiếu sơ bộ, ông Lee luôn dẫn trước vào khoảng cách an toàn và cuối cùng giành được thế đa số để tránh phải bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai. Trong bài phát biểu tiếp nhận đề cử, ông khẳng định nếu được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc trong cuộc bầu cử năm 2022, ông sẽ ngay lập tức thực hiện các cải cách mạnh mẽ trong ngành bất động sản để đáp lại sự mong chờ của các cử tri đang bất bình vì giá nhà đất tăng phi mã tại quốc gia này. Ông Lee cũng cam kết sẽ đấu tranh nhằm loại bỏ tham nhũng, xây dựng đất nước mới. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc sẽ diễn ra ngày 9 tháng 3 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, với tiềm năng thế mạnh để phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, những năm qua, cùng với chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện Văn Yên còn ban hành nhiều chính sách để phát triển các ngành nghề công nghiệp, đồng thời khuyến khích tạo mọi điều kiện cũng như kịp thời gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp phát triển. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Yên có gần 1.000 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến nông lâm sản và sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh điện nước, chất đốt các loại. Tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động với mức thu nhập ổn định từ 7 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Với nhiều nỗ lực trong thúc đẩy sản xuất công nghiệp phát triển, 8 tháng năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện ước đạt trên 800 tỷ đồng, bằng trên 70% kế hoạch, tăng 110% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 629 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch, giá trị xuất khẩu trên 2,5 triệu đô la. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, song huyện quyết tâm duy trì vùng xanh, khuyến khích động viên các doanh nghiệp vừa sản xuất vừa phòng chống dịch, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về nguồn vốn, nguyên liệu sản xuất, nhân công lao động đến quảng bá tiêu thụ sản phẩm.
Nhờ đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá ổn định. Là một trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn bị tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19, nhưng hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng Mạnh San, xã Đồng Quương, huyện Văn Yên vẫn duy trì tiến độ. Do nắm bắt được nhu cầu tiêu thụ của thị trường cũng như bối cảnh kinh tế hiện nay, hợp tác xã đã giảm quy mô sản xuất theo từng thời điểm, sản xuất theo đơn đặt hàng. Nhờ đó, các sản phẩm sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, không bị tồn đọng. Từ đầu năm đến nay, hợp tác xã đã sản xuất được trên 5 triệu viên gạch các loại, giá trị đạt trên 4 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 800 triệu đồng, giải quyết việc làm ổn định cho 70 công nhân lao động. Bà Chu Thị Nữ, giám đốc điều hành nhà máy sản xuất gạch Mạnh San, xã Đông Quương, huyện Văn Yên nói:
Năm nay là một năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, doanh nghiệp chúng tôi đầu năm thì cũng tương đối là khó khăn, nhưng mà cũng không vì thế mà ảnh hưởng nhiều quá đến cái quá trình sản xuất kinh doanh. Thì hội đồng quản trị cũng đã có những cái cuộc họp đưa ra những cái chính sách, những cái phương pháp để làm sao mà cố gắng là doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường để tạo công ăn việc làm cho bà con trong địa phương. Và cũng đã có những cái chính sách để cải tổ cái hình thức kinh doanh, làm sao để khai thác được thị trường trong huyện rồi thị trường các huyện khác để vẫn đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhà máy.
Với mục tiêu nâng cao giá trị thu nhập cho người nông dân vùng nguyên liệu quế, ngoài việc thu mua các sản phẩm từ quế, công ty trách nhiệm hữu hạn trà thảo mộc Quế Phát, huyện Văn Yên còn chế biến các sản phẩm như trà thảo mộc, nước lau sàn để quảng bá tới khách hàng trong nước và nước ngoài. Đến nay, công ty đã có 2 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao theo chương trình mỗi xã một sản phẩm. Bà Nguyễn Kim Thoa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trà thảo mộc Quế Phát, huyện Văn Yên nói:
Năm 2021 là một cái năm mà đặc biệt là chúng tôi gặp phải, đó là cái dịch bệnh Covid-19. Vì cái giao thông hàng hóa, chúng tôi vận chuyển hàng đi về những cái tỉnh miền xuôi ấy thì cái xe luồng xanh của chúng tôi ấy thì thực ra là cũng gặp cái trắc trở. Ví dụ như chúng tôi phải luồng xanh nhưng mà chúng tôi vẫn phải chuyển, tức là phải vận chuyển, chúng tôi phải hạ hàng xuống và chúng tôi lại tiếp tục chuyển lên xe khác, có thể là có khi một chuyến hàng đi chúng tôi phải chuyển đến 3 lần đến 4 lần. Cái đấy nó cũng ảnh hưởng đến sản xuất của đơn vị. Chúng tôi rất là mong là dịch bệnh nó qua đi để chúng tôi sớm ổn định sản xuất. Năm 2021 này thì doanh nghiệp công ty Quế Phát của chúng tôi thì cũng vẫn sản xuất theo kịp cái tiến độ và chúng tôi đã hoàn thành được 2 sản phẩm OCOP, đó là cái sản phẩm tinh dầu quế OCOP và cái sản phẩm hương nhang để OCOP.
Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, đối với các ngành nghề phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện còn gặp không ít khó khăn bởi sản xuất còn nhỏ lẻ. Cùng với đó, các cụm công nghiệp chưa thu hút đầu tư đối với các thành phần kinh tế. Hoạt động của quỹ khuyến công còn hạn chế, nhiều đơn vị chưa tiếp cận được nguồn quỹ khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản xuất. Mặt khác, trình độ quản lý sản xuất, quảng bá tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học và sản xuất chưa cao, sản phẩm thiếu tính đa dạng hấp dẫn và chưa có sức cạnh tranh trên thị trường. Trước những thực trạng đó, thời gian tới, huyện Văn Yên tập trung phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng xanh, an toàn, theo quy mô lớn, gắn với sản xuất theo quy trình kỹ thuật hiện đại, chế biến sâu sản phẩm, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cho sản xuất công nghiệp để tăng nhanh về giá trị sản xuất. Ưu tiên phát triển công nghiệp có thế mạnh của huyện như chế biến nông lâm sản, khai khoáng, vật liệu xây dựng, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ bên ngoài, tạo dựng cơ sở hành lang pháp lý để các doanh nghiệp ổn định lâu dài và phát triển bền vững trên địa bàn huyện. Ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết thêm.
Đối với việc mà thực hiện công tác vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo công tác sản xuất thì Ủy ban huyện cũng đã chỉ đạo các phòng ban chức năng có những cái buổi làm việc trao đổi với doanh nghiệp để hướng dẫn về những cái phương thức sản xuất ở trong mùa dịch để đảm bảo được cái công tác vừa phòng chống dịch vừa sản xuất an toàn và hiệu quả năng suất. Hiện tại thì là cái việc phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Yên vẫn đang thực sự ổn định và có cái chiều hướng là phát triển trong những tháng cuối năm 2021 thì huyện Văn Yên sẽ tiếp tục là chỉ đạo các cơ quan ban ngành để thực hiện những cái giải pháp giúp đỡ cũng như là tháo gỡ khó khăn giúp đỡ doanh nghiệp để ổn định sản xuất. Bên cạnh đó thì cũng đã chỉ đạo tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt cái công tác thu hút đầu tư để mời gọi những cái doanh nghiệp tiềm năng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp ở trên địa bàn.
Với những định hướng mang tính chiều sâu và có lộ trình cụ thể, trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tranh thủ mọi tiềm năng thế mạnh, tập trung phát triển các ngành nghề theo hướng bền vững. để đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành công nghiệp huyện đạt trên 2.000 tỷ đồng.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Oman đã gặp tổn thất lớn về mặt lực lượng trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 12 tháng 10 sắp tới. Trong trận đấu với đội tuyển Australia vừa qua, đội tuyển Oman đã nhận thất bại 1-3 chung cuộc. Không những vậy, họ còn gặp tổn thất lớn khi tiền vệ trụ cột của họ là Zahi Al-Bahri đã gặp chấn thương nặng. Tiền vệ mang áo số 8 này đã dính chấn thương sau một pha va chạm mạnh với cầu thủ bên phía Australia. Ngay sau đó, Ali Al-Bahri đã phải nhờ đến xe cứu thương để rời sân. Ngôi sao của đội tuyển Oman đã bị trật khớp vai. Với chấn thương này, khả năng rất lớn anh sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam diễn ra vào ngày 12 tháng 10 tới. Đội tuyển Pháp đã vượt qua đội tuyển Tây Ban Nha với tỷ số 2-1 để lên ngôi vô địch UEFA Nations League. Trận chung kết UEFA Nations League diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu khi hai đội Pháp và Tây Ban Nha đều nhập cuộc hưng phấn và tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1 và đội tuyển Pháp còn phải có sự thay đổi nhân sự bất đắc dĩ khi Varane bị chấn thương phải rời sân. Sang hiệp 2, đội tuyển Tây Ban Nha tạo ra sự khác biệt khi tìm được bàn thắng mở tỷ số ở phút 65 sau pha dứt điểm chuẩn xác của Ojajaban. Tuy nhiên, cũng chỉ ngay sau đó chưa đầy một phút, đội tuyển Pháp đã tìm kiếm bàn gỡ. Benzema là người thực hiện pha cứa lòng hoàn hảo để sang bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển Pháp. Và rồi đến phút thứ 82, đến lượt Mbappe cho thấy khả năng bứt tốc đáng nể của anh, rồi dứt điểm đưa bóng vào lưới đội tuyển Tây Ban Nha. Các trọng tài đã phải tham khảo công nghệ VAR để công nhận bàn thắng này. Đội tuyển Tây Ban Nha đã nỗ lực hết sức trong khoảng thời gian còn lại để tìm kiếm bàn thắng, nhưng họ không thành công. Chung cuộc, đội tuyển Pháp đã lội ngược dòng thành công trước đội tuyển Tây Ban Nha với tỷ số 2-1 để chính thức lên ngôi vô địch UEFA Nations League. Trong khi đó, chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bỉ đã giúp đội tuyển Italia giành hạng 3 chung cuộc tại UEFA Nations League. Bước vào trận đấu với Italia, đội tuyển Bỉ ra sân mà thiếu vắng bộ ba trụ cột Lukaku, Eden Hazard và De Bruyne. Điều này khiến họ lép vế trước đội tuyển Italia thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Nhưng cũng phải sang hiệp 2, đội tuyển Italia mới cụ thể hóa được sự lấn lướt của mình bằng hai bàn thắng ở các phút 46 của Bedella và 65 của Baresi trên chấm phạt đền. Đến lúc này, huấn luyện viên Martinez buộc phải tung De Bruyne vào sân và tiền vệ này đã có một pha kiến tạo cho Cetarore ghi bàn. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà đội tuyển Bỉ có thể làm được. Chung cuộc, đội tuyển Italia giành chiến thắng 2-1 và xếp hạng 3 chung cuộc tại UEFA Nations League. Thủ thành Lukas Fabianski đã nói lời chia tay đội tuyển Ba Lan. Trận đấu với đội tuyển San Marino cuối tuần qua là lần cuối cùng thủ thành 36 tuổi khoác áo đại bóng trắng. Fabianski không thi đấu trọn vẹn trận gặp đội tuyển San Marino. Anh rời sân ở phút thứ 58 trong tràng vỗ tay của người hâm mộ sân Nardo. Đây là trận đấu cuối cùng ở cấp độ đội tuyển quốc gia của thủ môn kỳ cựu này. Thủ môn của West Ham đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau Euro 2020, giải đấu mà anh chỉ đóng góp vai trò dự bị cho Sydney. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Ba Lan đã dành cho Fabianski cơ hội được thi đấu thêm một lần nữa và họ chọn trận đấu gặp đội tuyển San Marino, một đối thủ không quá mạnh để giúp thủ môn kỳ cựu này tỏa nguyện.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2021, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông, cần đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Ngày có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14-16 độ. Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông, cần đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá. Ngày có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3, trời chuyển lạnh, nhiệt độ cao nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có lúc có dông, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông, đề phòng sạt lở đất đá. Ngày có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2. Trời chuyển lạnh, nhiệt độ cao nhất 21-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-19 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.